Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2015. Chúng ta ở tại trường Trung cấp Phật học để học về môn Phật học khái luận tới phần tứ thánh đế. Hôm nay chúng ta bước qua cái phần 3 chuyển và 12 hành tướng. Rồi sau đó sẽ đến cái phần tứ đế, vừa là giáo lý mà vừa có ý nghĩa là phương pháp. Tri kiến phát sanh, minh sát phát sanh, tuệ giác phát sanh, hiểu biết phát sanh, minh kiến phát sanh trong ta về những điều mà từ trước đến nay ta chưa từng nghe đến. Đức Phật tâm sự cho chúng ta thấy cái chỗ giác ngộ của Ngài. Tri kiến là cái thấy biết phát sanh trong tâm của Ngài. Minh sát là cái sự quán sát sáng suốt phát sanh ở trong Ngài. Tuệ giác, cái trí huệ giác ngộ phát sanh ở trong Ngài. Hiểu biết phát sanh bên trong Ngài. Sự thấy rõ, nó tỏ rạng ở trong tâm thức của Ngài những cái điều mà từ trước đến nay Ngài chưa từng nghe đến, chưa từng biết đến. Điều đó là điều gì? Đây là sự thật tuyệt đối về khổ. Khổ này phải được thông hiểu. Khổ này vừa được thông hiểu. Đây là sự thật tuyệt đối về nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc này phải được đoạn tận. Nguồn gốc này vừa được đoạn tận. Đây là sự thật tuyệt đối về sự diệt khổ. Thì diệt khổ này phải được trực nghiệm. Diệt khổ này vừa được trực nghiệm. Đây là sự thật tuyệt đối về con đường diệt khổ. Con đường này phải được thực chứng. Con đường này vừa được thực chứng. Này các tỳ kheo, khi nào mà sự hiểu biết nhận thức này của ta với ba vòng chuyển và 12 kết hợp về bốn sự thật tuyệt đối không tinh thuần, ta không thể khẳng định rằng ta là bậc giác ngộ cứu cánh cùng cực, vượt hơn tất cả mọi loài ở trong vũ trụ, chư thiên, ma quỷ, phàm phu, tu sĩ, vua chúa và thường dân. Tuy nhiên, ngay khi sự hiểu biết và nhận thức này hoàn toàn thấu triệt thì ta mới tuyên bố ta là bậc tuệ giác tri kiến phát sanh khởi lên ở trong ta. Sự giải thoát đã xảy ra, đây là kiếp sống cuối cùng, không còn phải tái sanh nữa. Ở đây á, chúng ta có thể nói một câu rất là gọn. Nói một câu gọn như thế nào? Thấu rõ được khổ, đoạn trừ được nguyên nhân của khổ, chứng đắc được cái cảnh giới diệt khổ và tu cái con đường diệt khổ, thường thường gọi là tri khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, biết được cái khổ, đoạn trừ nguyên nhân của đau khổ, chứng đắc cái cảnh giới diệt hết mọi khổ, và phải tu tập cái con đường để chứng đắc cái đạo quả đó. Phân ra làm thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển. Thị chuyển là thị là chỉ rõ, khuyến là khuyên bảo, chứng là minh chứng, đem cái bản thân để chứng minh. Thị là trình bày rõ, chẳng hạn như cuộc đời là khổ, khổ là một sự thật, là một chân lý, đó là trình bày rõ ra. Khuyến chuyển là phải ráng tu, nỗ lực tu tập, nỗ lực hành trì. Và chứng chuyển là đem cái bản thân của mình để là minh chứng. Ta, Đức Phật nói rằng ta là cái người biết được khổ, ta biết được nguyên nhân của khổ, ta đạt được cảnh giới chấm dứt đau khổ, và cái con đường ta tu đã, ta đã hoàn thành xong tất cả. Biết được khổ, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, chứng đắc được cảnh giới diệt khổ, và tu hành để đạt được cái cảnh giới đó ta rành rõ hết. Đó Đức Thế Tôn. Thường thường mình nghe cái từ là chuyển pháp luân là nói về tư pháp tứ đế này. Một cái nào cũng có ba cái trong đó. Trình bày gọi là thị chuyển, khuyến khích tu hành gọi là khuyến chuyển, lấy bản thân chứng minh vậy là gọi là chứng chuyển. Mỗi một cái nó có ba, ba nhân cho bốn thành ra 12, gọi là 12 hành. Khổ ta biết rồi, tất cả chúng sanh phải nhìn thấy khổ, phải thấu suốt được khổ, nguyên nhân của khổ trình bày rõ ràng. Ái thủ hữu, yêu thích nắm chặt, tạo nghiệp, đó là nguyên nhân của khổ, chỉ ra rõ luôn. Phải cố gắng đoạn trừ cái nguyên nhân của khổ nha, đừng để khổ nữa nha. Đó là khuyến chuyển, khuyến khích mình. Chứng chuyển là ta đoạn rồi, ta đoạn dứt hết trơn mấy cái nguyên nhân đó rồi. Đức Thế Tôn thường thường giảng tứ đế là ngài nói rõ, đem bản thân ra minh chứng. Mỗi một cái như vậy là đều có ba lần trình bày, khuyến khích, lấy bản thân làm minh chứng. Cảnh giới niết bàn hạnh phúc như vậy, an lạc như vậy, giải thoát như vậy, tự tại như vậy, các vị có muốn không? Muốn đạt được vậy không? Muốn, muốn hả? Muốn là ráng tu, tu người ta chỉ cho đường tu, đó là tu đạo, là cái con đường để đạt đến. Đức Phật nói ra rất là rõ, đem cái bản thân của mình minh chứng. Mà cái đó, đó khi mà cái tri kiến đó, nó phát sanh rõ ràng hết ở trong nội tâm của Đức Phật á, hoàn toàn thấu triệt về cái sự thật này đó, thì ngài mới tuyên bố rằng ta chứng được giác ngộ cứu cánh. Còn nếu ngài nào mà cái sự thật này chưa thấu triển, chưa có thấu suốt tận cùng triệt để, thì Phật nói rằng ta không có tuyên bố rằng ta giác ngộ cứu cánh. Cho nên á, là mình tu á, mình phải nắm vững cái chỗ này rất là quan trọng. Tứ đế vừa là giáo lý mà vừa là phương pháp là sao? Cái tứ đế đây là cái phương pháp nhận thức, sống và tu tập. Khổ, thánh đế là kết quả khổ đau biểu hiện của nghiệp nhân ở trong quá khứ. Nghiệp nhân đó là gì? Tham ái chấp thủ, hay còn gọi là vô minh. Nói đơn giản, vô minh và tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Các huynh đệ để ý, nó xuyên suốt từ hồi đầu tới giờ mình học, không có thay đổi. Không có phải bữa nay nói về rồi ngày mai nói khác, không có. Vô minh, tham ái là nguồn gốc của tất cả khổ đau. Thế nào là vô minh? Mình thiệt, mình hay, mình giỏi, mình số một, mình là đệ nhất, mình là số nhất, mình là ngon lành, mình tôi là vô minh. Thế nào là tham ái? Yêu thích, nắm giữ, ràng buộc, lưu luyến, bệnh rịnh, không nỡ rời xa, không nỡ bỏ, là tham ái. Tại cứ vô minh nó sanh ra tham ái.
Rồi từ cái tham ái đó nó tưới tẩm cho vô mình cứ như vậy, mà cái này sanh cái kia sanh, cái kia sanh thì cái nọ sanh thì cái nó sanh, rồi cứ thế mà nó sanh cho đến trùng vô tận đau khổ nó sanh. Khổ diệt thánh đế là kết quả đoạn trừ đau khổ do nghiệp nhân, là công phu tu tập 37 phẩm trợ đạo. Cái cảnh giới mà chấm dứt đau khổ đó là cái kết quả đoạn trừ nghiệp nhân. Kết quả đoạn trừ đó là gì? Là tu 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nói rò kêu lên. Quên trời. Hả? Mình chỉ nắm vững giới định huệ kỳ trước là có đủ hết trong đó. Nghiệp nhân này là khổ diệt đạo thanh đế. Nghiệp nhân này là nghiệp nhân nào? Là tu 37 phẩm trợ đạo đó. Tu 37 phẩm trợ đạo là cái con đường dẫn đến diệt khổ. Cho nên cái chỗ này mình phải nhớ cho kỹ đó. Nguyên nhân đau khổ là vô minh và tham ái. Mình muốn chấm dứt đau khổ là mình đoạn trừ hai cái đó, nó chấm dứt đau khổ, chứ không phải vô mình lại rồi nó hết khổ. Không phải vô mình cầu sinh rồi nó hết khổ. Chút xíu cuối bài chúng ta sẽ nói cái đó. Chứ không phải mình tụng thiệt nhiều rồi nó hết khổ, không phải. Mà mình phá vô minh, dẹp tham ái thì nó hết khổ. Tất cả những việc làm, bất cứ làm cái gì mà để vô cái chỗ đó, cái đó mới gọi là chánh pháp tu học. Ở cái chỗ đó mình để ý cho thật kỹ, cái chỗ này rất là quan trọng, chánh kiến, để mình tu hành và giúp người khác. Tử đế xuất hiện như là một phương pháp phân tích các hiện tượng tâm lý để vượt qua chúng. Tương tự có thể phân tích các hiện tượng tâm lý tốt để duy trì hay phát triển. Ví dụ như một người phát khởi tâm sân và phương pháp chuyển hóa. Ở lãnh vực y học cũng thế, bệnh phát sanh là ý nghĩa của khổ, khổ đế. Nguyên nhân sanh ra bệnh là ý nghĩa của tập đế, loại trừ nguyên nhân ấy là bệnh lành. Là ý nghĩa của diệt đế, dùng thuốc hay chế thuốc để dùng, đối trị là ý nghĩa của đạo đế, rất là rõ. Cái này có một bài kinh Lương Y ở trong kinh Đa Hàm nói rất là rõ. Bệnh, ví dụ cho khổ, tìm ra cái nguyên nhân sanh ra bệnh, đó là tập đế. Nguyên nhân sanh ra bệnh, từ đâu mà nó sanh ra bệnh? Mới đi ngoài nóng thì về cái vô máy lạnh, hoặc là nhào vô nhà tắm sối ào ào thì đương nhiên là nó cảm. Thấy rất là rõ. Ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, nửa đêm cũng ráng giọng vô, xong rồi trúng thật. Rõ. Tham ăn thì trúng thật. Bên Mỹ có cái cô đó, cô đi ăn buffet. Cái chỗ mà những cái quán mình là tự chọn những cái món ăn, mà biết ở bên Mỹ là những cái món quán buffet nó lớn lắm. Đồ ăn nó hàng trăm, hàng mấy trăm món vậy, nó vô đóng tiền rồi bây giờ ăn ít nó uổng, ráng ăn vô cuối cùng đi vô bệnh viện. Trúng thật. Đi đóng tiền rồi mà bây giờ mình không ăn nó uổng, ráng cành hông lên ăn xong rồi vô bệnh viện. Đó là gì? Tham ăn nó sanh bệnh. Tham ăn là gì? Là nguyên nhân. Bệnh là kết quả vô bệnh viện. Đơn giản, tư đế rõ ràng nhé. Bây giờ loại trừ cái nguyên nhân ấy để cho bệnh lành, được lành bệnh, hết bệnh, đó là diệt đế. Hết bệnh là mình khỏe, là ăn vui, khỏe là vui. Bây giờ mình làm sao để hết bệnh đó? Là dùng thuốc, hay là mình chế thuốc điều trị để đối trị. Ngay cái lúc đó là mình dùng thuốc, dùng những cái thứ gì để cho nó tiêu hóa những cái thức ăn. Hoặc là có những người ăn xong rồi về phải lấy đồ móc ra, Có thiệt, có thấy trường hợp đó chưa? Quá rồi, chịu hết nổi rồi móc, cạy ra, đặng cho nó ói ra bớt. Cái đó là đạo đế, phương pháp để trị, rồi xong uống thuốc vô cho nó trợ tiêu. Giống như vậy đó, ăn tham ăn quá đồ ngon quá, ăn cho đã đi xong rồi uống thuốc tiêu. Chấp nhận chịu, ăn xong rồi uống thuốc tiêu. Có trường hợp này không? Có không? Nói thiệt nghe coi. Có. Đồ ăn dở quá, ăn có chút xíu à, nó ăn không vô. Gì sao ăn nổi? Bữa nào mà có đám tiệc mấy cái món mà trúng ngay cái gu của mình, nó ăn vô no rồi cũng ráng ăn, con mắt lớn hơn cái bụng ăn xong rồi đi không nổi. Đó là gì? Là tạp đế, là tham. Phải không? Khổ đế là gì? Là đi không nổi. Rất là rõ. Tứ đế chứ đâu có xa lạ gì đâu. Mà hôm nay lên internet, lên mạng mở ra, đặng nghe cái Phật học khái luận của thầy giảng. Nghe xong mà sao tự nhiên sao thấy có cái chỗ đó có bộ phim Hoàng Châu Cách Cách. Nó ở sát kế bên, chứ bấm vô. Bấm vô cái tập hấp dẫn quá, hết tập này cái tới tập kia, hết tập kia cái tới tập nọ hết. Một giờ đêm mới ngủ, bữa nay vô ngủ gục. Nó coi rõ. Ngủ gục là khổ đế. Bị la, bị đuổi ra khỏi lớp là khổ đế. Mà khổ đế là nguyên nhân từ đâu? Mê coi phim, thức khuya mê coi phim. Tứ đế đơn giản vậy đó, mấy cái nhỏ nhỏ đó. Bây giờ cái lớn nhất là cái gì? Vừa là giáo lý mà vừa là phương pháp. Tứ đế lớn nhất là gì? Là tham ái, yêu thích. Cái này mình nói nhiều lắm rồi. Coi trong tâm của mình, nó ràng buộc cái gì, nó tham muốn cái gì, nó lưu luyến cái gì, nó yêu thích cái gì, nó đắm đuối cái gì, nó si mê cái gì. Chính cái đó là tập đệ sự thật dẫn đến đau khổ. Mỗi ngày đều ứng dụng được tứ đế, mình tìm ra được cái phương pháp để mình trị, đó là đạo đế. Ở trong tâm của mình đó, rất nhiều thứ phiền não, sầu bi khổ ưu não. Mà trong kinh nó nói danh tờ, nói đơn giản hai chữ là tham ưu. Tham ưu, tham muốn và lo buồn. Hai cái này là lớn nhất. Bây giờ mình tìm ra được cái phương pháp để trị cái tham muốn, cái lo buồn đó, đó là đạo đế. Bất cứ mình tìm phương pháp nào mà trị được hai cái đó là đạo đế. Mà phương pháp đó là nó nằm ở cốt lõi, cũng không ra ngoài ba cái pháp ấn, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Làm sao mà trị được tham? Đừng nghĩ rằng là mình tham muốn cái đó rồi cứ cho mình cái đó riết rồi mình ngán. Không có, ngán rồi mai mốt nó đòi ăn nữa. Không bao giờ biết ngán. Chẳng hạn như giờ mình nói giờ là mình thích ăn bún riêu. Cái món bún riêu là cái món ruột của mình. Bữa đó nó nấu thiệt ngon cho mình ăn 3 tô. Ăn xong rồi đó mình thôi trời ơi, bây giờ từ đây về sau tôi không bao giờ ăn bún riêu nữa, nghe ngán rồi. Quá rồi, cành không rồi ăn hết nổi rồi. Nhưng mà 3-4 bữa nữa rồi gặp bún riêu có ăn không? Ăn nữa. Ngán là ngán ngay lúc đó thôi, vài bữa nó cũng trở lại. Cho nên cái tâm tham dục của mình đó không bao giờ nó biết đầy đủ. Dùng cái gì trị nó cũng không được đó. Có nói mà uống nước biển vô để cho đã khác, nó càng khác thêm. Giới luật nó trị cho mình, giúp cho mình. Quán nghiệp vô thường, khổ không vô ngã, nó mới trị tới tận gốc. Bây giờ các huynh đệ để ý là tất cả cái phiền não gì không biết, mà hãy nó quay về tới cái chỗ vô thường, khổ không vô ngã là lập tức nó tan vỡ hết. Chỉ có cái đó mới trị được. Phải tìm ra cái phương thuốc để trị bệnh cho mình. Tất cả chúng ta học đạo phải có cái ý nghĩ mình là con bệnh. Bệnh rất nặng và bệnh trầm kha. Như vậy mình mới tha thiết tìm cái phương thuốc để mình trị. Mà không có khởi lên cái tư tưởng đó đó, thì đó là cái bệnh tâm của mình, cái bệnh phiền não của mình nó còn hoài, không có trị hết được. Cho nên đạo đế rất là quan trọng. Người có trí huệ là người biết quay lại để nhìn thấy rõ mình, điều trị cho mình. Chỉ tới khi mà mình hết bệnh rồi đó, thì lúc đó mình là con người khỏe mạnh, đạt tới cái chỗ kim càng bất hoại thân. Mình đem cái thân bệnh của mình mà đi nói để tôi trị cho mọi người, để tôi trị cho mọi người. Mình bệnh đầy hết trơn rồi sao trị? Không khác mình truyền nhiễm cho người ta nữa, sao trị cho người ta? Cho nên mình học tứ đế là mình phải nhớ cái chỗ này rất quan trọng để mình ứng dụng, mình tu ứng dụng cái nguyên tắc tứ đế vào đời sống xã hội. Ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, trình bày 7 phương pháp đối trị phiền não lậu hoặc, tiêu biểu nhất là ứng dụng đúng giao ly tứ đế. Nếu mình bị phiền não khổ đau do các suy nghĩ lệch lạc không đúng không lành đem lại, thì ta phải áp dụng chánh tư duy và chánh kiến để loại trừ. Chánh kiến và chánh tư duy áp dụng hữu hiệu nhất ở trong cái trường hợp này. Chánh kiến và chánh tư duy còn giúp ta tìm ra được cái thái độ, phương cách ứng xử trước những khổ đau trở ngại. Nếu ta bị khổ vì nóng lạnh thì hẳn phải tìm có áo ấm, áo mát hay cái chỗ thích nghi. Nếu ta bị khổ vì nạn trâu dữ, ngựa dữ, chó dữ vân vân, hay là sợ hãi vì hố sâu vực thẳm, thì bây giờ biện pháp đối phó hữu hiệu là tránh mặt chúng, xa lánh chúng. Đối với các tâm niệm sân hận ham muốn tổn hại thì ta phải cấp thời bám sát chúng để trừ khử. Ta phải phủ nhận, chối bỏ, không cho các tâm niệm ấy khởi lên. Trường hợp này ta không áp dụng biện pháp tránh né được. Ở trong cái bài kinh đó, Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật chỉ rất là rõ 7 cách đoạn trừ phiền não. Đây là những phương thuốc để trị bệnh. Chẳng hạn như á, mình bị phiền não khổ đau do suy nghĩ lệch lạc, thì mình phải áp dụng cái chánh tư duy, chánh kiến. Tất cả các cái phiền não của mình đại đa số phần lớn là từ cái suy nghĩ lệch lạc, không trúng, nó sanh ra phiền não. Chẳng hạn như mình thành rất là thương các huynh đệ, rất là quan tâm, rất là lo lắng, nhắc nhở từng chút từng chút từng chút, muốn cho cục sắt trở thành cây kim, muốn cho cái khúc gỗ mà nó trở thành ra tượng Phật để lên bàn cho người ta lại. Muốn cho cái cục đá ở bên gian đường mà trở thành hoa sen. Phát xuất từ cái tâm tốt, nhưng mà mình nghe hồi ra mình thấy cái ông này đang xỉa mình, chỉ trích mình, phê bình của mình, moi móc, kiếm chuyện với mình. Mà mình có cái nghề nghĩ như vậy là mình sanh phiền não. Đó là cách nghĩ lệch lạc sai. Khi mình hiểu ra được không phải, cái này là cái tâm thương, cái tình thương, muốn giúp cho mình tốt, muốn xây dựng cho mình, muốn cho mình sau này trở thành ra là long tượng trong Phật môn, trở thành ra thạch trụ trong Tùng Lâm, trở thành ra sư tử, phụng hoàng, kỳ lân. Thì tự nhiên lúc đó tự nhiên mọi cái nhận thức sai lầm, hiểu lệch lạc, cái thành kiến cái tự nhiên nó hết. Quý quá, cảm ơn ông mua nước mía tặng cho ăn ly uống cho đỡ. Khác liền, phải không? Tại cái nhìn nhận mà nghĩ ở trong đó, nghĩ lệch lạc. Cũng vậy, sư phụ mình rất thương, rất lo lắng cho mình, rầy mình nhiều. Mà chính cái rầy đó là phát xuất tự tâm từ bi, chứ không phải sân hận ở ngoài hiện cái tướng tiêu diễn. Phùng mang trợn mắt le lưỡi, cầm cờ lên, hay không, cung tay lên, nhưng mà ở trong là Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Mà mình nhìn thấy ông tiêu diễn mà không thấy Quan Âm, cho nên tiêu diễn ở trên đỉnh đầu là đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông tiêu diện đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Cái tướng sân hận, nhưng mà cái tánh ở bên trong là đại bi. Mình không thấy. Giận sư phụ luôn. giận, kiếm chỗ khác không ở đây nữa, đi. Hiểu làm, tôi dần hiểu ra được rồi. Con xin sám hối với sư phụ, sư phụ tha thứ cho con còn nhỏ dại. Hiểu làm, tới chừng mà hiểu rõ ra đâu có gì đâu. Tới giờ làm việc, làm biến, đi trễ, bữa nào đi làm, giờ chấp tác không đi trễ, ngủ thức trễ. Tới công việc làm sơ sơ, vậy lấy cái khăn lau bàn qua đường, tao quẹt 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 hai ba cái, rồi xong mà chạy đi à. À, trị sự, có trách nhiệm, nhìn vô, nghiêm khắc. Trách rầy là muốn giúp cho mình tốt. Mình trở lại mình nói ra cái cầu trì sự này ghét mình dữ lắm, không có ưa mình. Mỗi lần thấy cái dáng đi xa là không muốn dòm, ghét. Có đồ ăn ngon cho mấy người khác chứ không cho trì sự. Thôi bây chừng sau này mình trưởng thành lên, sau này mới biết ô cái này nó phát xuất từ tâm từ bi, muốn thương mình. Nên lúc đó nó khác. Cho nên á, chánh kiến, chánh tư duy là quan trọng. 80-90% là do cái thấy biết lệch lạc, không trúng. Mình thấy đúng ra rồi đó, mọi việc không có vấn đề gì hết á, không vấn đề. Cho nên á, chánh kiến, chánh tư duy còn giúp cho ta tìm ra được á, có được cái thái độ, phương cách ứng xử trước những khổ đau trở ngại. Khổ mà mình không có khổ, mình có chánh tư duy mình không có khổ. Chẳng hạn giờ ví dụ rất là đơn giản đi. Ngày hôm qua mình thành từ Bảo Lộc đi về đây hơn 200 cây số. Đi ngang ở trên đèo á, trời nắng gắt. 1-2 giờ trưa. Những người công nhân người ta làm đường á, tráng nhựa làm đường, ta bưng những cái thùng dầu hát. Trời đã nóng rồi mà ở ngoài nắng chang chang giữa trưa hè. À, đây là mới đây còn mùa xuân nhưng mà nóng giống như hè rồi. Xách một cái thùng dầu hắt nóng hừng hực giữa trưa nắng gắt như vậy đó. Mình ngồi ở trong xe, có khi gió thổi trên đèo mà thậm chí có khi có máy điều hòa nữa mà kẹt xe một chút cái mệt quá, chờ lâu quá vậy. Mình so cái khổ mình với khổ người kia là cái khổ nào khổ hơn? Khổ nào khổ hơn? Người ta khổ hơn, phải không? Mà bây giờ mình ngồi ở trong đây nè, có đèn, nhà thì cao, tường dày, quạt máy, tự cho những chứ dọc, ba hàng mấy chục cái. Nực nóng mà, ngồi quạt phe phải quạt. Vì sao học nổi? Chừng mình nghĩ là mình thấy, mình nhớ là mấy cái người đang làm bưng dầu hát ngoài đường, đang làm đường cực khổ, nên mình đâu có khổ gì bao nhiêu đâu, tự nhiên cái mình hết khổ. Cái chánh kiến, cái hiểu ra là nó hết khổ. Mình đi xe Honda ở ngoài đường, còn mấy bà già 70 tuổi đều lụm bọc đó làm sao? Giữa trưa đó làm sao? Mình đi lâu lâu mình cũng nhìn thấy rồi bán vé số, đi mua chai chai long dịch. Sáng này Minh Thành đi ngang có một cái cô đó cũng lớn tuổi rồi, chạy cái chiếc xe đạp mua dây chai long dịch. Minh Thành nói chơi với mấy chú đệ tử đó, mai mốt sáng thầy cho mấy chú đi xuống bán dây chai long dịch, đem tiền về mua gạo với mua chao lên núi ăn cho mấy chú nếm mùi cái khổ. Biết bao nhiêu người khổ không, mình gấp trăm gấp ngàn lần, mình mới có một chút xíu cơ mình chịu không nổi à. Mình không khéo là mình càng ngày mình nhu nhược yếu hèn, phải rèn luyện chịu đựng bất ngật khổ trung khổ nan vi nhân thượng nhân. Không chịu được cái khổ ở trong cái khổ, làm sao làm được người ở trên người? Mình thấy được cái khổ của chúng sanh, còn hơn nữa bây giờ mình còn quán chiếu bao nhiêu cái khổ của người bị tù đày, người đói rách, người bị bệnh tâm thần, người trong viện dưỡng lão, cô nhi viện, những đứa giờ đi bán hủ tiếu gõ, Những người nằm bán thân bất tội rồi chưa kể cái nỗi khổ ăn nuốt ở trong cõi súc sanh. Chưa là chuyện có nỗi khổ mà đó là chặt mình ra, cưa hai nấu dầu ôm cột đồng lửa đỏ trong địa ngục, làm sao mình chịu nổi. Vì cái khổ mà mình bây giờ mình ngồi đây mình phải nghe pháp, yên lặng không nói chuyện, không có nhúc nhích, trang nghiêm đó, không có gì là khổ hết. Không có gì gọi là khổ hết, là hạnh phúc, là an lạc, là sung sướng, là thoải mái, là thanh tịnh, là trang nghiêm, làm gì có khổ. Cái thấy biết của mình nó mở ra, tự nhiên cái mình hết khổ. Cho nên cái thấy biết rất là quan trọng. Tại sao mình phải học? Mình học ở đây để trao vào cái chánh kiến, cái thấy biết. Không có thấy biết chân chánh, đi đâu cũng khổ hết, ở chỗ nào cũng khổ hết, gặp người nào cũng khổ hết, ăn cái gì cũng khổ hết, cho mình ở chỗ nào cũng khổ hết, đi chiếc xe nào cũng khổ, mặc áo nào cũng khổ, mang cái đôi dép nào cũng khổ hết. Mà có chánh kiến rồi, cái chỗ nào cũng an lạc. Cho nên mình học ở đây để đạt được chánh kiến. Nếu mà mình khổ vì cái nạn trâu giữ, ngựa giữ, chó giữ, chấm chấm chấm, tức là người giữ. Ở trong kinh Đức Phật ví dụ rất là đơn giản. Nếu mình gặp một cái người đó sai sỉnh, người đó điên khùng, chó giữ, trâu giữ, ngựa giữ, những cái con thú giữ, hoặc là những cái người giữ, thì lúc đó mình làm gì? Cái biện pháp tốt nhất là làm gì? Tránh xa, tránh xa mà mình không có phiền não. Mà mình thấy dữ mà mình cứ lao vô, nhào vô kiếm ăn, thì lúc đó nó có chuyện. Cái phương pháp gọi là tránh né đoạn trừ phiền não. Cho nên mình gặp cái người đang phùng mang trợn mắt, cái miệng giật giật, cái lỗ tai lùng bùng, cái mặt đổi màu hồng hồng đỏ đỏ lên, tốt nhất là làm gì? Tránh xa ra, nhào vô lửa nó phật, cháy nhà, cháy chùa. Nhưng mà đối với cái tâm niệm sân hận ham muốn tổn hại thì mình phải cấp thời bám sát chúng để trừ khử, phủ nhận nó, chối bỏ nó, không để cho các tâm niệm nó khởi lên. Đây gọi là phương pháp đoạn trừ. Cái người ngoài thì mình tránh né được, bây giờ cái tâm mình nổi sân lên rồi mình tránh ở đâu? Tránh ở đâu? Phải đoạn trừ. Tìm phương pháp đoạn trừ, dứt trừ nó. Mà nếu mà mình không tìm phương pháp dứt trừ mà mình nuôi cái tâm sân hận đó, nguy hiểm. Bất cứ mình có ghét một cái người nào đó, mình giận một cái người nào đó, thậm chí mình hận một cái người nào đó, mà mình để cái tâm đó nó nuôi ở trong tâm mình á, nguy hiểm cực kỳ. Phải tìm cách đoạn trừ cho mau gấp. Đức Thế Tôn ví dụ đó là giống như một rắn độc nằm ở trong nhà, làm sao mà ngủ yên. Lúc đó mình thành nhập thất ở trên Vũng Tàu á. Cái ngôi thất đó hồi xưa đó là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ từng nhập thất ở đó, chỗ Quan Âm Phật Đài. Đang nằm nghỉ trưa tự nhiên nghe rầm 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 trên nóc nhà. Mở mắt ra, lúc đầu cũng không thèm mở nữa, kệ, cứ hít thở ngủ. Xong hồi rầm 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 rầm, mở mắt nhẹ nhẹ ra nhìn, thấy con rắn ở trên nóc nhà. Cũng không nhìn kỹ nó biết con rắn, rồi thôi kệ nó. Hồi có rầm 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 rầm, mở ra nhìn kỹ nó dài khoảng thước rưỡi. Nó kệ nó, mình ngủ, mình cứ ngủ đi. Nằm xuống kệ, hít thở niệm Phật, sao ngủ không yên. Lâu lâu mở ra dòm tôi có đi chưa. Lần thứ nhất rồi kệ, lần thứ hai mở ra dòm sơ sơ, lần thứ ba dòm kỹ thay khoan thước rưỡi. Rắn rồng. Kệ, cứ nằm đi. À, nằm hít thở niệm Phật, nằm ngủ nghỉ vậy kệ hít thở. Hồi lâu lâu cũng mở mở ra dòm có đi chưa. Lúc đó mới thấm thía được cái câu ở trong kinh Di Giáo nói rắn độc ở trong nhà làm sao mà nằm ngủ yên được. Cái tâm sân hận của mình nó giống như con rắn độc, cần phải dùng những cái thứ gì đó đuổi nó ra gấp. rắn độc ra rồi mới có thể ngủ yên. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, nhớ không? Tham dục là rắn độc, sân hận là rắn độc, hơn thua đố kỵ là rắn độc, soi bói thị phi là rắn độc, tranh đấu phải quấy hơn thua đúng sai hay dở tốt xấu, ganh tị đố kỵ là rắn độc. Những cái đó nó còn trong tâm thì ngủ chưa có yên. Vậy mà giờ bữa nào cũng ngủ khò 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 khò, vậy đâu có thấy nó là rắn độc. Mà nhiều khi lại giận mà còn khoái nữa chứ. Ai khuyên can gì không? Đáng giận, không giận không được. Vậy đâu có thấy rắn độc. Đó là mèo con chứ, chó cưng. Mà nuôi cái tâm niệm đó lâu ngày thì nó phát sanh ra phiền não. Cho nên đây dùng cái phương pháp là đoạn trừ, phải đoạn trừ. Tùy theo cái phiền não mà mình dùng cái cách thấy đúng, tránh né, đoạn trừ vân vân. Có nhiều cách, 7 cách là coi cái bài kinh đó. Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, kinh Trung Bộ số 1, quyển 1. Sau cùng là đối với các kiết sử muốn đối trị rồi phải tu tập thất giác chi. Thất giác chi là gì? Niệm trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Chúng ta sẽ học trong cái phần 37 phẩm trợ đạo. Tinh thần thiết thực của Tứ Thánh Đế. Đức Thế Tôn dạy trong chính cái thân có ý thức dài một tầm này, ta tuyên bố thế giới, sự sinh khởi của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế giới. Năm uẩn là đau khổ và nguyên nhân của khổ đau cũng ở ngay trong năm uẩn này. Cũng từ trong năm uẩn này mà khổ đau diệt, và tìm ra con đường đưa đến khổ đau diệt cũng ở ngay chỗ đó. Chính ở trong cái thân này nè. Cái thân mình nói đơn giản tiếng Việt, mình một thước 8, một thước 7 này. Đức Thế Tôn tuyên bố sự sinh khởi và chấm dứt thế giới của đau khổ và hạnh phúc. Ngay cái thân này sanh khởi ra đau khổ, cũng ngay cái thân này chấm dứt đau khổ. Ngay cái thân này đạt được hạnh phúc tối thượng, mà ngay cái thân này cũng tạo ra khổ đau cùng cực. Ngay cái thân này tạo thành cái thế giới thanh tịnh, mà cũng ngay cái thân này nó sanh ra cái thế giới nhiễm ô của phiền não hệ lụy. Phật giáo không có liệt kê những cái khổ đau tưởng tượng, không đưa ra những cái nguyên nhân phi thực, cũng không đề ra cái con đường giải quyết khổ đau bằng hành khổ, bằng cầu sinh, không thực tiễn. Phật giáo chủ trương giải thoát có mặt ở trên cuộc đời này có thể hiện thực bằng chính sự nỗ lực đoạn trừ tham ái của con người. Điểm này nói lên cái tính chất rất là nhân bản, rất là nhập thế, rất là thiết thực hiện tại. Con người là gốc của khổ đau và của sự giải thoát chính mình. Ví dụ nấm lá sim sa ba của Thế Tôn phô diễn rất rõ cái tính chất tối thiết thực, rất cần yếu ấy của giáo lý Tứ Thánh Đế này. Một hôm Đức Thế Tôn cùng với các thầy tỳ kheo đi ở trong cái rừng cây sim sa ba. Đi trong rừng cây đó, lá rụng rất là nhiều. Đức Thế Tôn mới cúi xuống đó, hốt một cái nấm lá sim sa ba lên hỏi các thầy tỳ kheo vậy chứ. Lá trong tay của ta là nhiều, hay lá trong rừng cây này là nhiều? Các thầy bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay Thế Tôn rất ít, rất ít, rất ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói cũng vậy. Cái thấy của ta, cái hiểu của ta, cái biết của ta, cái chứng đạt của ta nhiều giống như lá trong rừng. Nhưng những cái ta nói cho các thầy, chỉ cho các thầy, dạy cho các thầy ít giống như lá trong lòng bàn tay. Tại sao vậy? Ta chỉ nói sự thật của cuộc đời là khổ đau, và ta chỉ ra cái phương pháp tiêu diệt khổ đau. Ta chỉ nói những cái gì thiết thực nhất, quan trọng nhất, tối yếu nhất để giải quyết vấn đề cấp thiết nhất. Cho nên đạo Phật không có nêu ra những cái khổ đau tưởng tượng, không có đưa ra những cái nguyên nhân đau khổ phi thực tế, không có kêu mình phải là dùng cái sự hành sát cầu sinh để tiêu diệt khổ đau. Ngoại đạo là dùng cái phương pháp hành hạ sát thân, không ăn, không mặc, không hớt tóc, không cắt móng tay móng chân, phạm chí trường chảo để móng tay dài, đứng một chân nhìn mặt trời, làm cái hạnh của con chó, làm những cái khổ hạnh ép xác đó, không ăn, ăn ngày có mấy hộp mè, thậm chí là ăn phân bò. Ta nghĩ rằng sao? Nghĩ rằng á, hạnh phúc là nó phải từ đau khổ đưa đến hạnh phúc. Ở trong cái chỗ mà chứng ngộ tứ thánh đế, Đức Thế Tôn nói là ta tuyên bố nhờ lạc và hỷ mà bốn thánh đế được chứng ngộ, chứ không phải khổ ưu mà bốn thánh đế được chứng ngộ. Không phải là một phương pháp hành sát để mà đạt được chân lý. Đức Phật dạy trung đạo. Trung đạo là không phải là đam mê dục lạc, cũng không phải là khổ hạnh ép sát. Từ chỗ thấy được sự thật, dẹp trừ vô minh tham ái mà thành tựu được cái sự giải thoát đau khổ. Phật giáo chủ trương cái giải thoát có mặt ở trên đài này đó, có thể thực hiện bằng chính sự nỗ lực đoạn trừ tham ái của mình. Cái điểm này nói lên cái gì? Cái tính chất nhân bản, nhập thế, thiết thực hiện tại. Chẳng hạn như bây giờ đây là ngủ gục là bị la, là khổ. Giờ có một cái tiếng động, có tiếng động lớn lên, la lên, giật mình thức dậy. Đó là gì? Đạo đế, phương pháp diệt khổ. Tự nhiên người la lên cái quay lại, có ai dòm thấy mình ngủ gục không? Giống như hồi xưa Minh Thành lúc còn nhỏ đó, tụng kinh Lăng Nghiêm á, có một cái chú xà gì đó, chú mập lắm, rất mập, đâu cũng khoảng cỡ 90 kg à, mà chú này đó là cái giọng tốt lắm, giọng rất là tốt. Tụng là cái chú mà cất cái giọng lên rồi đó là cái mấy người kia rồi coi như là ở lại phía sau hết. Chú cất lên một cái thiệt lớn, ào 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 ào, xong hồi cái chú im xuống nhẹ là mình biết bắt đầu rồi đó, thấy không? Im chứ đã nhựa hồi cái im cái xong cái hộp giấc mình thức dậy, cái quay lại dòm bắt đầu la lớn lên, la lớn, cái hồi cái im nhẹ cái xuống từ từ. Mỗi lần giấc mình thức dậy là quay lại dòm, có ai thấy mình nãy giờ ngủ không? Rồi có những trường hợp rất là đặc biệt, chẳng hạn như có cái chú nọ đó là mập dữ lắm, cũng cỡ 80-90 kg á, rồi có mười mấy tuổi thôi à. Mà nhiều khi đó là có những cái người ta ngủ khó mà ngáy, sao ta ngủ được? Cái mấy người khó ngủ mà vô chưa vậy chứ mới nằm xuống rồi nó gồ ga, nó lên đèo lên dốc, nó làm ầm pò, ngủ không được, nằm 2 tiếng đồng hồ cũng chưa ngủ được nữa. Kiếm cái cây hay gì nó đập xuống cái nền nhà bằng gỗ, nằm bóp cái giật mình thức dậy, cái tự nhiên rồi cái im xong rồi cái là bên đây ngủ xong rồi kệ muốn ngái vậy đó ngái. Vì cái tiếng đập đó để mà trị cái ngái, cái phương pháp để mình trị. Cho nên chẳng hạn như cái lớp đang ồn như vậy, bỗng nhiên đập một cái chát yên lặng, như vậy là dĩ dùng cái động để trị cái động. Có khi dĩ tỉnh chế động, nhưng mà có khi dĩ độc trị độc. Cho nên đây nói là đoạn trừ tham ái của mỗi con người á, là cái tính chất rất là nhân bản. Là nhân bản là con người là gốc. Tự mình đoạn trừ cho mình, chứ không có ai giúp mình chứ. Bây giờ cái tham ái của mình ra ai giúp cho mình đoạn được? Không ai giúp đoạn được. Phật cũng không giúp được. rất là nhập thế, là nó ở ngay trong cuộc đời. Nó ở ngay trong cuộc đời, rất là thiết thực hiện tại, là cái tâm mà tham ái đó là ngay bây giờ mình thấy được, ngay hiện tại giờ có thể trị được. Mà cái chỗ mà độc đáo nhất là gì? Cái mà Đức Phật nói ta chỉ nói sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ của nó độc đáo. Mình tu á, mình chỉ giải quyết một vấn đề đó thôi. Mình tìm ra được cái nguyên nhân khổ và phương pháp diệt khổ cho bản thân mình. Mình hết khổ là mình an vui, là tu thành công. Bây giờ tu mà vô mà nhìn cái mặt thấy thảm. Nhưng Phật tử khổ quá, đi lại tìm sư cô. Nhà con khổ quá à, con vô con muốn tìm sư cô dạy cho con cái phương pháp diệt khổ, con nhìn cái mặt sư cô còn khổ hơn con. Vậy làm sao mà phương pháp diệt khổ? Sáu La Mã là tứ thánh đế, nó hàm chứa toàn bộ giáo lý đạo Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất đã tuyên bố tất cả các thiện pháp đều được bao hàm ở trong tứ thánh đế. Giống như tất cả dấu chân của loài thú, dấu chân voi là lớn nhất, cũng vậy trong tất cả giáo pháp, tứ thánh đế bao trùm hết tất cả pháp. Tứ thánh đế nó chứa đựng hết tất cả Phật pháp ở trong đó. Từ thiền, tịnh, giáo, mật, tất cả những cái gì tông phái nào không có ra ngoài tứ thánh đế. Tông phái nào cũng phải đoạn trừ tham sân si, vô minh và tham ái. Bảy La Mã chứng ngộ tứ thánh đế. Này các tỳ kheo, ví như một người sống thọ 100 năm, có người đến nói với người ấy: này bạn, vào buổi sáng bạn sẽ đâm 100 cây thương, vào buổi chiều bạn sẽ đâm 100 cây thương, sau 100 năm bạn sẽ giác ngộ bốn thánh đế trước kia chưa giác ngộ. Này các tỳ kheo, một người hiểu biết nghĩa lý có thể chấp nhận chăng? Ta không tuyên bố khổ và ưu, tuyên bố rằng nhờ khổ và ưu mà bốn thánh đế được chứng ngộ, nhưng ta tuyên bố nhờ lạc và hỷ mà bốn thánh đế được chứng ngộ. Giờ có người nào đó nói rằng đó, bây giờ đó ông ráng ông chịu đi, tôi sẽ đem cái mũi thương dao nhọn tôi châm vô ông. Ông chịu đựng cái đau đó đi, thời gian rồi ông chứng đắc tứ thánh đế. Nếu mà cái người biết được sự thật có ai chịu gì không? Làm gì có cái trường hợp như vậy? À, cho nên đó, Đức Phật nói cái ví dụ đó là để nói không phải mình hành xác là mình đắc đạo, mà đắc đạo là từ vô cái tâm ở bên trong mình á. Chẳng hạn như có nhiều người á, tu thì cũng tốt, mình đơn giản này kia là cũng tốt. Nhưng mà có nhiều người đó là cái áo giá 5 miếng, giá trên đầy miếng, giá chỗ này miếng, giá sau lưng miếng, phải không? Giá trước miếng, nhìn nó cho thấy tu dữ. Ăn cơm với muối ớt không à, ngủ ngồi. Những cái khổ hạnh là cũng tốt chứ không phải không, nhưng mà khổ hạnh để diệt tham sân si á là đúng. Nhưng mà cái làm tướng làm dáng à, để mà dẫn dụ người khác, cái đó không phải, không phải chánh pháp. Cho nên mình tu á, đừng có nhìn trên hình tướng. Không phải người đó nổi tiếng, không phải người đó đó là địa vị cao, không phải người đó làm ra cái dáng tu hành dữ dội mà người đó là tu thành tội, không phải. Mình coi coi cái tham sân si, mình coi coi cái sắc tài danh lợi đi đến đối người đó, người đó như thế nào, lấy cái đó làm cái chuẩn mực. Trong kinh Tiểu Khổ Quẩn, Ngoại Đạo Ni Kiền Tử chủ trương hành khổ thân xác để giải thoát nghiệp. Họ cho rằng hạnh phúc không thể đến từ hạnh phúc mà phải đến từ khổ đau. Thế Tôn thì dạy do hộ trì thân miệng ý thanh tịnh mà các nghiệp tiêu, do đắc các định mà có được cảm thọ hạnh phúc, cho đến giải thoát tri kiến là hạnh phúc tuyệt đối. À, chúng ta thấy cái điểm khác giữa đạo Phật và những đạo khác. Miếng đạo khác là đó, làm những cái gì, cái hình thức ở bên ngoài, những cái hành khổ. Còn đạo Phật á, là làm gì? Hộ trì thân miệng ý thanh tịnh, tiêu các cái nghiệp. Nghiệp là những cái thói quen mê lầm của mình. Đắc được cái định, tâm được an định. Mà trong định á, thì nó có được cảm thọ của hạnh phúc. Cái này hôm trước chúng ta đã có học rồi. Từ cái tâm yên định nó sanh ra hỷ lạc, khinh an, nhẹ nhàng. Rồi từ cái nhẹ nhàng, an tịnh, quan hỷ đó mà nó thấy được sự thật, chân lý của vũ trụ vạn vật. Nhờ mình thấy thì chẳng hạn giống như mình đói quá, đói rồi lúc đó cái thấy của mình còn sáng suốt không? Lúc đang đói, cái thấy của mình nó còn bình tĩnh, còn sáng suốt không? Không. Mà cái đói nó chi phối rồi. Mình đang khổ quá, cái thấy của mình còn chính xác không? Không. Mình đang đau quá, cái nhận thức của mình nó không có đúng sự thật. Mà cái tâm mình bình lặng, nhẹ nhàng, phải không? An tịnh, thì lúc đó cái thấy mình có thể đạt tới chân lý, cũng vậy. Cuối cùng, tám La Mã, tứ thánh đế và bốn hoằng thệ nguyện của Phật tử Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu trong một buổi giảng tại Huế năm 1983, Ngài đã đưa ra cái nhận xét rằng dựa vào tứ thánh đế này mà có bốn hoằng thệ nguyện. Bốn hoằng thệ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện là bốn cái nguyện lớn của người tu chúng ta. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là dựa vào khổ thánh đế mà phát nguyện. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là dựa vào tập thánh đế mà phát nguyện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là dựa vào đạo thánh đế mà phát nguyện. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là dựa vào diệt thánh đế mà phát nguyện. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam mãi mãi vẫn nằm ở trong cái truyền thống Phật giáo dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn. Tứ thánh đế là giáo lý nền tảng và là phương pháp chỉ đạo. Và Thượng Thích Thiện Siêu là một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Ngài dịch cái bộ Đại Trí Độ Luận, những rất là nhiều cái bộ luận lớn, trước tác rất là nhiều sách vở, là cái bậc lãnh đạo Phật giáo ở miền Trung, chùa Từ Đàm. Cái năm mà Minh Thành mới vừa xuất gia thôi là được thăm viếng Hòa Thượng. Thăm viếng Hòa Thượng một lần, quỳ dưới chân Hòa Thượng. Bữa nào Minh Thành sẽ cho quý huynh đệ coi cái hình, lúc đó có tí xíu à, 17, 18 tuổi, quỳ dưới chân Hòa Thượng mà còn nhớ rất rõ. Là Hòa Thượng ví dụ về cái bóng mặt trăng. Ngày hôm đó đó, lúc đó Minh Thành mới vừa xuất gia thôi, lại được gặp được một cái chuyến là có một cái đoàn đi ra ngoài Huế, sư phụ cho đi theo. Thì lúc đó đó là đi chung với do Hòa Thượng luật sư của cái trường Phật học vô Vĩnh Tràng đó, là Hòa Thượng Thượng Hạnh Hạ Trân. Lúc đó Hòa Thượng làm luật sư dẫn cái đoàn đi, và đi vô chùa Từ Đàm đó, thì Hòa Thượng cái phong thái rất là ung dung tự tại, ngồi vậy, có ông thị giả cầm cái cây quạt quạt Hòa Thượng. Buổi đó trưa rất là nóng, Minh Thành quỳ dưới chân rồi nghe Hòa Thượng nói chuyện với đoàn. Thì lúc đó Hòa Thượng mới ví dụ cái bóng mặt trăng. Mọi sự vật ở trên thế gian này đó, mình nhìn thấy nó có, nhưng mình nắm bắt nó không được. Giống như cái bóng mặt trăng đêm rằm á, mình thấy rất là rõ mà mình nắm bắt không được. Vào một đêm rằm nọ, trong một khu rừng, bên cạnh một bờ hồ, mặt hồ phẳng lặng không có một gợn sóng, có một bầy khỉ nó đùa giỡn với nhau. Nó đùa giỡn với nhau một hồi, nó mệt, nó ngồi nghỉ. Mệt quá nó ngồi nghỉ. Nó ngồi nghỉ nên nó nhìn xuống hồ, cái mặt hồ. Rồi nó thấy có một cái dĩa gì mà trắng trắng, tròn tròn, rất là đẹp. Bốn năm con nó nhào xuống, nó giành, nó chụp cái dĩa đó trước, nó giành. Nó nhào xuống dưới, dầu lạnh cũng kệ, lội mệt cũng kệ. nó chụp vô là nát, nó nắm vô là nó tan, nó giật cái là nó từng từng mảnh không còn, mà nó giành với nhau, nó đánh đấu đá, nó đạp. Cuối cùng hồi giành hoài không được, mệt quá thôi leo lên nằm thở. Nó thở khò khè, nó thở đã một hồi, nó mới ngộ ra một điều, đó là bóng trăng dưới nước không có nắm bắt được. Nhìn thấy nó đẹp nhưng mà nắm không được. Bầy khỉ đó là ai? Bóng trăng đó là gì? Và sự mệt mỏi đó là cái gì? Bầy khỉ đó giống như chúng ta. Bóng trăng đó là giống như ngũ dục, tiền của sắc đẹp danh vọng, tiện nghi vật chất, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ, cả một cuộc đời chụp giật đấu đá giành, cuối cùng là mệt quá nằm thở. Gắn bình oxy đưa vô cấp cứu. Lúc đó ngộ bóng trăng dưới nước, không có gì hết. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ là dựa vào khổ thánh đế mà phát nguyện. Cái khổ vô cùng vô tận mà chỉ giành giật bóng trăng thôi à. Cho nên cái người tu mà thấy được á, cái khổ của mình đó, nó mà nó phát xuất từ cái nguyên nhân là nó giả dối không có thiệt, cho nên mình phát nguyện. Cái người lớn của cái tâm lớn nguyện sẽ độ khắp tất cả chúng sanh. Chúng sanh khổ giống như mình khổ. Chúng sanh khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng sanh khổ nguyện xin tự độ. Bữa nào cũng đọc hết trơn, nhưng mà không biết có tự độ không. Muốn độ chúng sanh là phải tự độ mình trước à. Cho nên á, phải thấu triệt được khổ thánh đế mới độ chúng sanh. Phiền não vô tận thầy nguyện đoạn á, là tập. Nguyên nhân sanh ra phiền não mình phải đoạn. Phiền não thì nó vô lượng vô biên, biết bao nhiêu thứ. Giờ mình đếm thử coi phiền não mình chừng bao nhiêu thứ. Đủ thứ. Ngồi lại một mớ bồng bông ở bên trong đó, rồi gọi là tơ lòng muôn mối, giống như cuộn chỉ tơ giò giò lại một đống chỉ, gỡ hoài không ra. Gỡ xong chưa? Gỡ xong chưa? Còn chừng bao nhiêu mối? Một hôm đó thiền sư Pháp Đăng đi lên pháp tòa đố đại chúng. Có một cái con cọp, nó đeo cái lục lạc. Bây giờ ai là cái người gỡ được cái lục lạc đó ra? Có con cọp rất dữ. Cọp là đương nhiên dữ, không con cọp nào hiền đó. Nó đeo cái lục lạc trên cái cổ nó. Mà bây giờ đó, ai là người có thể gỡ cái lục lạc đó ra? Ai nói trúng có thưởng. Ai là người gỡ được cái lục lạc đó? Người huấn luyện hổ hả? Ai? Ai? Có một cô nói là tự nó mở ra, cọp sao mở được? Ai nói ý kiến khác? Con cọp tự nó đeo cho nó vô hả? Tự nó đeo lục lạc hả? Cái người nào buộc cái lục lạc vô cổ nó, người đó mở. Cái người nào mà đeo cái lục lạc vô gần cổ đó, người đó lại mở. Đó là nói cái gì? Tự mình buộc, tự mình mở. Phiền não của mình tự mình chuyển qua, không ai chuyển qua cho mình. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học á, là dựa vào đạo thanh đế. Cái con đường mà tu hành đó, nó có vô lượng pháp môn, bất cứ chỗ nào cũng tu được hết. Cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, cái nắng, cái mưa, cái nói, cái nín, cái động, cái tịnh, cái thở, cái ăn, cái uống, cái mặc, cái ngủ, cái quét nhà, cái đi vô toilet, chỗ nào cũng có thể tu được hết đó. Pháp môn vô lượng vô biên, cái tiếng chuông này cũng học được đạo nữa, cũng là pháp môn. Mình nghe cái tiếng chuông mà lòng mình vẫn nhẹ nhõm vậy đó là cũng là có sức định. Mà mới vừa nghe cái nó nhóm nhóm lên, là đó nó không có pháp môn. Nghe mà nó bình thản không có gì hết là có rồi đó, có khá khá rồi đó. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là cái cảnh giới mà diệt hết đau khổ, niết bàn, an vui. Phải quyết định trong đời này phải đạt cho được. Quyết định trong đời này phải đạt cho được. Như vậy là chúng ta đã xong bốn sự thật vĩ đại của bậc giác ngộ.